Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện về cô bé Tuttle Chan đã gần đi đến những chương cuối cùng rồi. Hẳn các bạn thính giả cũng như Happy đều rất yêu mến Tuttle Chan, bởi ở cô bé có rất nhiều điều mà những người lớn như chúng ta cần phải học hỏi. Luôn sống thật với chính mình, một tấm lòng nhân hậu, vô tư, quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, và cô bé đã sống hết mình, sống bằng trái tim mình như mong mỏi của thầy hiệu trưởng. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Lời kết. Những người bạn ấy của tôi, những người cùng đi với tôi trên con tàu lớp học đó, bây giờ đang làm gì? Chương 63. Takahashi Arika. Takahashi, cậu học sinh được tất cả các giải thưởng trong ngày hội thể thao, không lớn hơn tí nào, nhưng được vinh dự vào một trường trung học ở Nhật, nổi tiếng về đội bóng bầu dục. Cậu ta lên học tiếng ở trường Đại học Minh Trị và được cấp bằng kỹ sư điện tử. Bây giờ, anh phụ trách nhân sự một công ty điện tử lớn ở gần hồ Hamana, miền Trung Nhật Bản. Anh điều hòa nhân sự, nghe ngóng các ý kiến và giải quyết các vướng mắc. Vì bản thân chịu thiệt thòi nhiều, anh rất hiểu các vấn đề của người khác. Tính tình vui vẻ và cách sống dễ gần gũi của anh hẳn đã giúp đỡ anh rất nhiều. Là một chuyên gia kỹ thuật, anh cũng tham gia đào tạo thanh niên sử dụng các máy móc lớn có mạch tích hợp. Tôi đã đến Hamamatsu để thăm Takahashi, cùng với anh, một người phụ nữ hiền hậu, hết mực hiểu chồng và đã nghe nói về Tomoe đến mức chị tưởng như chính mình cũng học tại đó. Chị cam đoan với tôi rằng Takahashi không hề có mặc cảm gì về hình dáng bé nhỏ của mình. Tôi chắc chắn chị có lý. Mặc cảm nếu có sẽ làm cho sinh hoạt của anh rất khó khăn tại các trường trung học và đại học nổi tiếng mà anh đã theo học và khó tạo được cho anh điều kiện làm việc như hiện nay trong phòng nhân sự. Tả lại ngày đầu tiên khi đến Tomoe, Takahashi nói là anh cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Khi ấy nhiều người khác cũng có những hạn chế về thể chất như mình. Từ lúc ấy, anh không còn bị day dứt dằn vặt nữa và việc đi học thích thú đến mức không hề bao giờ anh muốn ở nhà. Anh nói với tôi, ban đầu anh rất ngượng khi bơi trần truồng ở ngoài ao, nhưng lúc anh cởi quần áo từng thứ một thì anh cũng chút bỏ dần sự e thẹn, ngượng ngùng của mình. Thậm chí anh tự tin đến mức không ngại đứng trước các bạn khác để phát biểu vào lúc ăn trưa. Anh kể cho tôi nghe, ông Kobayashi đã khuyến khích anh nhảy qua những ngựa gỗ cao hơn mình, luôn luôn làm anh tin rằng có thể nhảy qua được. Tuy nhiên bây giờ anh có ngờ rằng, có lẽ ông Kobayashi đã đỡ anh nhảy qua những con ngựa gỗ, nhưng mãi đến phút cuối cùng, anh vẫn tin rằng tất cả là do công lao của anh. Ông Kobayashi đã truyền cho anh niềm tin, khiến anh hiểu được niềm vui không gì tả nổi của sự thành công. Hễ anh cố giấu mình ở phía sau, là thầy hiệu trưởng lại tìm cách đưa anh ra phía trước để anh phải phát huy một thái độ tích cực đối với cuộc sống. Dù muốn hay không muốn, anh vẫn còn nhớ sự phấn khởi khi giành được tất cả những phần thưởng ấy. Đôi mắt anh sáng lên và có ý thức hơn bao giờ hết. Anh nhớ lại những ngày sống hạnh phúc ở Tomoe. Một hoàn cảnh gia đình tốt hẳn đã đóng góp nhiều để Takahashi phát triển thành một con người tốt như vậy. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Kobayashi đã có một cách nhìn rất xa, rất rộng khi đối xử với chúng tôi. Cũng như ông thường nói với tôi, em biết đấy, em thật là một cô bé ngoan. Sự động viên của ông đối với Takahashi, em có thể làm được việc ấy, là một nhân tố quyết định sự hình thành cuộc đời của bạn ấy. Khi tôi rời Hamamatsu, Takahashi có nói với tôi một điều mà tôi đã quên khuấy đi mất. Anh bảo là khi đi học ở Tomoe, anh thường bị các bạn học sinh trường khác bắt nạt, chọc ghẹo và đến trường mặt mũi ỉu xìu. Ngay lập tức, tôi đã hỏi anh xem bọn trẻ nào đã trêu anh, và thế là vụt một cái, tôi đã chạy ra khỏi cửa. Một lúc sau, tôi lại về, cam đoan với anh mọi việc sẽ đâu vào đấy. Từ nay sẽ không còn đứa nào dám trêu anh nữa. Lúc chúng tôi chia tay, anh nói, lúc ấy bạn làm tôi rất phấn khởi. Ấy thế mà tôi quên mất. Cảm ơn bạn Takahashi. Chương 64. Sako-chan. Hôm tôi đến Tomoe thì Sako-chan, cô gái có đôi mắt to, mặc cái áo ngoài có thêu con thỏ, vào học một trường mà dạo đó nữ sinh rất khó vào học, bây giờ là trường trung học Mita. Sau đó chị theo học khoa Anh tại trường đại học phụ nữ, cơ đốc giáo và hiện nay vẫn còn công tác tại đấy. Chị phát huy tốt những kinh nghiệm mà chị thu nhận được ở Tomoe trong các trại hè của trường này. Chị xây dựng gia đình với một người mà chị gặp khi họ leo núi Hotaka ở trong dãy núi cao nhất của Nhật Bản. Họ đặt tên cho con trai là Yasutaka, hai âm sau của tên là kỷ niệm tên núi nơi hai người gặp nhau. chương 65, Tai Chan. Tai Chan, người nói là sẽ không lấy tôi, đã trở thành một nhà vật lý nổi tiếng của Nhật. Anh sống ở Mỹ, một ví dụ về hiện tượng chảy máu chất xám. Anh tốt nghiệp bộ môn vật lý trường đại học sư phạm Tokyo. Sau khi đỗ thạc sĩ khoa học, anh sang Mỹ theo học bổng trao đổi ở Fulbright. Và 5 năm sau, nhận học vị tiến sĩ tại đại học Rochester. Anh ở lại trường, tiến hành nghiên cứu về vật lý thực nghiệm năng lượng cao. Hiện nay, anh công tác tại phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi ở bang Illinois, là phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới, ở cương vị phó giám đốc. Đó là một phòng thí nghiệm nghiên cứu gồm những người giỏi nhất của 53 trường đại học Mỹ và là tổ chức khổng lồ với 145 nhà vật lý và 1.400 cán bộ kỹ thuật. Và đó các bạn thấy Tai Chan là một bậc kỳ tài như thế nào? Phòng thí nghiệm đã được cả thế giới chú ý vì ở đấy người ta tạo ra một tia năng lượng 500 tỷ electron volt. Gần đây, Tai Chan với sự cộng tác của một giáo sư ở Đại học Columbia đã tìm ra một cái gì đó gọi là Absilin. Tôi chắc chắn Tai Chan rồi sẽ được giải thưởng Nobel. Tai Chan lấy một cô gái có tài, tốt nghiệp loại ưu về toán học của trường đại học Rochester. Với đầu óc như vậy, Tai Chan chắc chắn sẽ đi xa, bất kể anh đã học ở trường tiểu học nào. Nhưng tôi nghĩ rằng cái phương pháp ở trường Tomoe để cho học sinh học các bộ môn theo một trật tự các em thích có lẽ đã đóng góp vào việc phát triển tài năng của anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi không thể nhớ anh đã làm gì trong những giờ học, ngoài những công việc bận bịu với những đèn cồn, bình và ống nghiệm, hay với các cuốn sách có vẻ rất khó hiểu về khoa học và vật lý. Chương 66, Amedira Kun. Amedira yêu quý các loài vật, muốn trở thành bác sĩ thú y và đã có một trang trại. Không may, cha anh chết bất ngờ và anh đã phải đổi hẳn hướng đi của cuộc đời. Thôi học ở trường thú y và chăn nuôi, Đại học Nihon và làm việc tại bệnh viện Keio. Hiện nay anh công tác tại bệnh viện trung ương của lực lượng tự vệ, phụ trách khám lâm sàng. Chương 67, Saiso-chan. Aiko Saiso có người ông họ là đô đốc hải quân Togo chuyển đến Tomoe từ trường tiểu học Aioma Gakyu. Tôi vẫn thường nghĩ về chị trong những ngày đó như một thiếu nữ hết sức điềm tĩnh, đúng mức. Có lẽ do chị đã mất cha, một thiếu tá của trung đoàn cận vệ thứ 3 sau khi tốt nghiệp trường nữ học Kamakura, Aiko lấy một kiến trúc sư. Bây giờ, cả hai con trai của chị đều đã lớn và đi làm. Chị dành nhiều thời gian rảnh rỗi làm thơ. Tôi nói, thế là chị lại tiếp tục và phát huy truyền thống của người bà con nổi tiếng, là một nữ thi sĩ được tặng thưởng thời triều đại Minh Trị Thiên Hoàng. Ồ, đâu có. Chị trả lời với một nụ cười lúng túng. Chị vẫn khiêm tốn như khi chị ở Tomoe vậy, tôi nói, và cũng vẫn quý phái như thế. Nghe vậy, chị mới nói như để trả lời. Chị biết đấy, bây giờ tôi cũng vẫn như khi tôi đóng vai bên cây vậy. Giọng nói của chị làm tôi nghĩ rằng gia đình chị hẳn phải rất hạnh phúc đầm ấm. Chương 68, Mio-chan. Mio-chan, con gái thứ ba của ông Kobayashi, tốt nghiệp khoa giáo dục trường cao đẳng âm nhạc Kinutachi và bây giờ đang dạy nhạc ở trường tiểu học thuộc trường cao đẳng. Cũng như cha, chị thích dạy các học sinh nhỏ. Từ khi chị mới lên 3 tuổi, ông Kobayashi đã quan sát thấy Mio-chan đi và chuyển động thân thể theo nhịp âm nhạc, cũng như học nói, và điều này giúp ông nhiều trong việc dạy bảo học sinh. Chương 69, Ao Kineko, Keio-chan, người có những con gà biết bay, lấy chồng là giáo viên trường tiểu học thuộc trường đại học Keio, con gái chị đã đi ở riêng. Các thính giả của Sách Khuya thân mến, những người bạn đã cùng ban biên tập Sách Khuya thức đến tận giờ này để đón nghe Tuttle Chan cô bé bên cửa sổ trong hơn một tháng qua. Chuyên mục Sách Khuya của ngày hôm nay đã tạm dừng tại đây. Chuyến hành trình cùng Tuttle Chan của chúng ta chỉ còn một chặng cuối cùng nữa thôi. Các bạn hãy đón nghe vào ngày hôm sau nhé. còn Happy, rất tiếc đã phải nói lời chia tay với Toto Chan và các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình khác. Chúc các bạn ngủ ngon!